Tiên luyện chi lộ, chương 216, nhập khẩu, góc truyện audio.com, bốn phía hắc động đều là những vách tường bằng nham thạch và bùn đất. Trương Hằng ẩn nấp ở dưới nền đất sâu tận 80 thước trong lòng núi. Đây là lần thảm hại nhất của Trương Hằng từ khi đi vào thế giới này. Không chỉ trên người hắn bị nội, ngoại thương không nhẹ mà ngay cả nguyên khí cũng tiêu hao rất lớn. Nơi này gần như không thể thông gió, không khí cực kỳ loãng. Cũng may, Trương Hằng tu luyện luyện thiên hóa địa công, yêu đầu đối với dưỡng khí cũng không cao, cũng có thể bình yên đứng ở nơi này. Tuy nhiên, thương thế trên người hắn cũng không nhẹ, so với lần bị Lạc Ngưng Tuyết sử dụng bí thuật đè áp dưới băng sơn còn nghiêm trọng hơn nhiều. Công kích của tên cực kiếm thao túng huy hoàng kiếm chấn sơn chí bảo phát động thật sự đáng sợ. Nếu không phải Trương Hằng trốn kịp, tránh thoát hơn phần nửa công kích thì dù hiện tại không chết cũng đã bị đối phương bắt giữ. Có thể nói, một kích mà chân thân cực kiếm tiêu hao hơn nửa pháp lực thi triển ra uy lực của nó đã không nắm trong phạm vi nguyên anh kỳ nữa. Không nói tu sĩ trúc cơ kỳ, dù là tu sĩ kết đan kỳ lâm vào trong đó cũng sẽ cửu tử nhất sinh. Bị trọng thương như vậy, nguyên khí lại đại thương. Trương Hằng tính toán sẽ tĩnh dưỡng một thời gian, bởi vì tiềm tàng ở một nơi bí mật như thế này, cho dù là thần thức của tu sĩ kết đan kỳ cũng khó có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Dù sao thần thức của tu sĩ kết đan kỳ cũng chỉ có thể tiến nhập mấy chục thước dưới nền đất, hơn nữa, càng xuống sâu thì thông tin thu được càng mơ hồ. Trương Hằng sau khi thi triển bí thuật thân thể liền hóa thành một đạo lưu tinh, lập tức vượt xa trăm dặm tiến vào dưới ngọn núi này. Tuy nhiên, dù như vậy, hắn vẫn có thể bị tu sĩ kết đan kỳ phát hiện ra. Vì thế hắn nghĩ ra một biện pháp, hắn che giấu thật tốt nhập khẩu của đường hầm mà hắn vừa tạo ra, sau đó dùng ngân diễm nhanh chóng luyện hóa vách núi xung quanh, tuy rằng gần như không chiếm được nhiều thiên địa tinh túy nhưng thân thể Trương Hằng cũng không ngừng rơi sâu xuống. Mãi cho tới khi hắn xuống sâu tới 80 thước mới dừng lại. Xâm nhập vào sâu trong nền đất như vậy, Trương Hằng tin tưởng chỉ khi tu sĩ Nguyên Anh kỳ đích thân tới, nếu không thể dùng thần thức nhận ra sự tồn tại của hắn. Ba tu sĩ kết đan kỳ của Kim Kiếm Môn có thể không tưởng tượng nổi một tu sĩ đang bị trọng thương với nguyên khí đại thương còn có thể xâm nhập sâu 7-80 thước trong lòng đất. Nhưng Trương Hằng lại làm được, tuy hắn nguyên khí đại thương nhưng sử dụng ngân diễm hoặc hư không hỏa diễm lại căn bản không tiêu hao linh khí, chỉ tiêu hao lực lượng nguyên thần mà thôi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, mà hắn chỉ bị thương về mặt thân thể, tâm thần chỉ hơi tổn hao khi thi triển bí thuật chạy trốn mà thôi. Lúc đầu Trương Hằng cũng chỉ có thể dựa vào việc luyện hóa nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương để khôi phục nguyên khí và thương thế. Có lẽ chờ khi Ninh Tuyết Dung khôi phục nguyên khí trong túi chữ vật rồi thì cũng có thể nhanh chóng giúp hắn khôi phục thương thế. Nhưng trong khi vô tình hắn lại phát hiện bên cạnh mình có một khoáng mạch cao cấp. Điều này khiến hắn kinh hỉ vạn phần. Thật sự là trời cũng giúp ta. Trương Hằng mừng rỡ, những khoáng mạch cao cấp ở sâu trong nền đất này có thể khiến hắn nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Kết quả Trương Hằng thu lại nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương. Góc truyện audio.com, tế ra một đoàn ngân diễm, bắt đầu thiêu đốt khoáng mạch cao cấp mà hắn vừa vô ý phát hiện ra. Đây là một quặng sắt cao cấp toàn thân đen đỏ. Ngân diễm của Trương Hằng rơi xuống, bắt đầu nhanh chóng cắn nuốt. Hiệu quả hấp thu khoáng mạch cao cấp này vượt xa dự đoán của Trương Hằng. Điều khiến Trương Hằng hài lòng nhất chính là tốc độ luyện hóa thôn phệ. Với tốc độ này, không tới vài canh giờ Trương Hằng không chỉ có thể khôi phục đại bộ phận nguyên khí mà ngay cả tu vi cũng có chút gia tăng. Cứ như thế, Trương Hằng thao túng ngân diễm, không ngừng thôn phệ, luyện hóa khoáng mạch. Nguyên khí của hắn cũng nhanh chóng gia tăng. Trong quá trình này, ngân diễm cũng ngày càng cách xa thân thể hắn. Một lúc sau, ngân diễm đã cháy cách xa tận 2 dặm. Bắt đầu từ lúc này, Trương Hằng có chút lo lắng, sợ không thể thao túng được ngân diễm này. Nhưng sau đó, Trương Hằng phát hiện dù ngân diễm có cách bao xa, hắn đều có thể thông qua hư không hỏa diễm thao túng nó, hơn nữa ngay cả thần thức cũng không cần sử dụng. Hơn nữa thiên địa tinh túy mà ngân diễm thôn phệ luyện hóa cũng không quản khoảng cách không gian, lập tức thông qua hư không hỏa diễm xuất hiện trong đan điền Trương Hằng. Giờ khắc này, Trương Hằng lại có thêm vài phần tâm đắc với công hiệu của hư không hỏa diễm. Trương Hằng chỉ không ngừng thao túng ngân diễm đốt cháy khoáng mạch cao cấp này, cũng không quản những chuyện khác. Hắn vạn lần không ngờ được chỉ qua một canh giờ, ngân diễm của hắn đã từ dưới nền đất đốt cháy sát mặt đất. Điều này cũng khiến ba vị kết đan kỳ của Kim Kiếm Môn phát hiện ra tình huống nơi này. Ngân diễm này rõ ràng từ dưới đất đốt cháy lên, hẳn người kia tiềm sâu dưới nền đất, khó trách chúng ta dùng thần thức cũng không thể phát hiện ra được. Nữ tu sĩ áo trắng họ Nhiếp cười nói, kỳ quái, hắn bản thân bị trọng thương, làm sao có thể xâm nhập sâu được như vậy? Nam nhân mặc cẩm bào nghi hoặc nói, người này không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm hắn, dù hắn lợi hại hơn nữa, đang trọng thương thì gặp phải ba chúng ta. Cũng không thể có lực hoàn thủ, nữ nhân áo trắng đưa mắt nhìn về phía dấu vết do ngân diễm đốt cháy. Rất nhanh ánh mắt nàng đã nhìn ra những dấu vết của một thông đạo nhỏ tiến sâu vào lòng đất. Ngân diễm dù sao cũng đốt từ dưới nền đất lên, khó tránh khỏi việc hình thành một đường hầm không nhỏ. Đường hầm này phụ thuộc vào thể tích của khoáng mạch này. Tuy rằng là khoáng mạch cao cấp nhưng chân chính là khoáng mạch cao cấp cũng chỉ là một phần. Xung quanh khoáng mạch cao cấp này cũng có rất nhiều khoáng mạch bình thường. Không bằng chúng ta thử xem có thể lần theo dấu vết này, đào móc nền đất đến lúc đó là có thể tìm được hắn rồi. Ánh mắt nam nhân mặc cẩm bào sáng lên, nhưng đường hầm này nhỏ như vậy, xung quanh lại có nhiều tầng quặng sắt lớn. Muốn đào móc cũng không dễ chút nào. Lão già cụt tay nhíu mày nói, phương pháp này tuy rằng rất khó nhưng lại có thể thành công. Chúng ta gọi những đệ tử trúc cơ kỳ kia tới đào móc. Tuy nhiên, quá trình đào móc phải cẩn thận, một khi khiến lớp quặng này đổ xuống thì sẽ càng thêm khó khăn. Nữ nhân áo trắng trầm ngâm nói, được, ta đi gọi bọn họ tới. Nam nhân mặc cẩm bào lập tức dùng thần thức dặn dò chúng tu sĩ trúc cơ kỳ của Kim Kiếm Môn. Những tu sĩ trúc cơ kỳ này có chừng 20 người tu vi từ trúc cơ tiền kỳ. Góc truyện audio.com, tới trúc cơ hậu kỳ. Sau khi gọi những tu sĩ trúc cơ kỳ này tới, nam nhân mặc cẩm bào bắt đầu chỉ dẫn nhiệm vụ cho chúng. Những tu sĩ trúc cơ kỳ này vừa nghe nam nhân kia bảo bọn họ làm phu khuân vác đào móc thì trong lòng không vui nhưng vẫn phải ngoan ngoãn đi làm. Không dám chậm trễ, những tu sĩ trúc cơ kỳ này đều xuất ra linh khí. Nhất thời kim quang lóng lánh, bắt đầu đào móc những hầm không đồng nhất này. Các ngươi phải cẩn thận, công kích không được quá mạnh mẽ. Nếu khiến những tầng lớn quặng sắt sụp đổ thì nhiệm vụ của các ngươi còn khó khăn hơn gấp 10 lần đó. Nam nhân mặc cẩm bào dặn dò. Vâng vâng, những tu sĩ này lập tức đáp lại. Sư muội, nhiệm vụ đào móc sẽ giao cho bọn chúng ta phải làm gì? Nam nhân mặc cẩm bào này hoàn toàn xem nữ nhân họ Nhiếp là tâm phúc. Bất luận là thực lực, dung mạo, tư chất hay trí tuệ thì đối phương đều thuộc hàng nhất đẳng. Điều chúng ta cần tìm chính là nhập khẩu chân chính. Trong đôi mắt của nữ nhân này lóe lên một tia sáng kỳ dị. Người này khẳng định không phải sử dụng pháp thuật ngũ cấp thổ độn thuật mà chỉ có tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới thi triển được. Hơn nữa nơi này có nhiều khoáng mạch như vậy, thi triển thổ độn thuật cũng cực kỳ khó khăn. Người đó có thể dựa vào một thần thông nào đó mà tạo ra một thông đạo rồi tiến sâu vào lòng đất. Mà chúng ta hiện tại phải tìm cách tìm ra nhập khẩu của thông đạo đó. Cách chương.